Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, ngồi trước mặt chúng ta đây là Thượng tọa Thích Pháp Hòa. Xin đại chúng chúng ta cung đón thầy một tràng pháo tay thật là lớn, thật là dài để cung đón thầy. Thưa các vị rằng một năm trước là lễ Phật đản Phật lịch 2561 tại chùa Phổ Đức ở trong phố. Thầy là xuống để mà thầy khai trương, để mà kiến tạo cái nơi dùng mảnh đất mới này. Mới đây mà tròn một năm rồi, bữa nay thầy xuống để mà thầy kiểm duyệt cái công trình mình làm coi có xong chưa, để có gì thầy đúc thúc khuyến khích quý Phật tử để mà cùng với nhau để mà góp phần để mà xây dựng cho cái đạo tràng hùng mạnh. Hy vọng một ngày gần đây, tức là một vài năm nữa là có được cái cơ duyên để xây được chánh điện, thì hàng năm mình cũng vẫn tổ chức những cái khóa tu, rồi thầy xuống cùng hướng dẫn với thầy để mà cho Phật tử về tu. Một năm vậy mình nhiều khóa tu thì rất là tốt, thì cái đó là cái mơ ước của thầy. Giờ đây thì xin thầy để gửi lời chia sẻ đến chư quý Phật tử A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi chúng ta bắt đầu, xin đại chúng cùng chắp tay và chúng ta cùng đọc ba lời phát nguyện quy y Tam Bảo. Xin đại chúng cùng lặp lại: Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối, cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa trụ trì chùa Phổ Đức, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng ngày thứ ba, 29 tháng 5 năm 2018, đúng vào ngày trăng tròn tháng 4 năm Mậu Tuất. Đầy đủ duyên lành, chúng ta được gặp nhau tại mảnh đất mới của chùa Phổ Đức, mới kiến tạo được một năm. Và hôm nay chúng ta được tập hợp về đây để cùng lễ Phật, coi như là đạp đất, xong đất, thăm chùa. Đại chúng có khỏe không? Nhờ đại chúng khỏe cho nên trời thử sức của mình. Ngày hôm qua thì nóng như điên, sáng nay thì bắt đầu trời lạnh. Thưa đại chúng, theo như lịch sử của Đức Phật, khi mà Ngài đản sanh thì chúng ta lấy nước tắm tắm Phật. Như vậy thì cái tắm Phật đó, chúng ta lấy hai cái, thường người ta nói là tắm Phật có hai cái dòng nước, một là nóng, hai là lạnh. Ngày hôm qua trời nóng, hôm nay trời lạnh. Như vậy thì tại sao chúng ta tắm Phật bằng hai dòng nước đó? Bởi vì hai dòng nước đó là tượng trưng cho hai dòng nước thuận nghịch trong cuộc đời. Ngày hôm qua trời nóng, Thì có người nào mà người ta không thích nóng thì người ta không vui, người ta bực bội, người ta nói trời nóng quá. Nhưng mà cái người thích nóng thì sao? Vui. Rồi hôm nay trời như vậy thì người mà khỏe đó, có da có thịt chút á, thì nói là sao? Trời mát quá. Nhưng mà cỡ như quý thầy hay cô đây ngồi đây mà tóc không có thì sao? Trời lạnh quá. Như vậy quý vị thấy rõ ràng, cái mình gọi thuận cũng chắc thuận chưa? Rồi cái mình gọi nghịch chắc nghịch chưa? Vậy thì hôm qua với hôm nay hai cái thời tiết. Thường thường Pháp Hòa đi đâu á, chưa bao giờ trong cái giỏ Pháp Hòa không có cái nón, mà cũng chưa bao giờ mà mình không xách áo lạnh theo. Vậy mà sáng hôm nay hai cái đó không có trong người. Thì quý vị thấy không? Thì khi mà hồi nãy mà đứng mà tấm Phật như vậy đó, rồi thì sáng nay thầy trụ trì dạy là sau khi lễ rồi thì nói chuyện với đại chúng, thì Pháp Hòa cũng chưa biết là mình sao nói gì. Nhưng mà khi ngồi xuống đây thì nhớ lại cái thời tiết ngày hôm qua với hôm nay, thì Pháp Hòa nhớ lại cái sự kiện là chúng ta tắm Phật bằng hai dòng nước của thuận nghịch. Trong cuộc đời này chưa một người nào chúng ta ngồi đây mà chưa từng trải những lúc thuận và nghịch trong cuộc đời. Hôm qua mình khỏe, sáng nay thì mình lại nhức đầu, chóng mặt. Nhiều khi chuẩn bị, ngày mai plan chuẩn bị hết rồi, ngày mai đi chỗ đó đó, sáng ra cancel, tại vì bệnh quá đi không được. Quý vị thấy không? Cho nên, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, tại sao Đức Phật không thị hiện ở các cõi khác mà lại thị hiện ở cõi người? Bởi vì trong tứ châu thiên hạ, Đông Thắng Thân Châu là cái cõi phía đông, ở chính giữa là núi Tu Di. Bốn phía là bốn châu thiên hạ, phía đông gọi là Đông Thắng Thân Châu. Cái cõi đó con người sắc thân của họ thù thắng lắm, tuổi thọ của họ cả ngàn tuổi, cho nên gọi là Thân Châu. Thân Châu là gì? Cái thân của họ nó thù thắng, nó đẹp lắm, và tuổi thọ sống lâu lắm. Con người mình ở đây sống chừng trăm tuổi mà còn gây lộn hà rầm, thì cái cõi đó mà sống ngàn tuổi thì sao? Ít có chịu tu. Cho nên cõi đó thù thắng, khó tu. Cõi thứ hai gọi là Tây Ngu Hóa Châu, cõi đó sống 500 tuổi cũng khó tu. Phía Bắc, Bắc Câu Lô Châu, 600 tuổi khó tu. Cõi của chúng ta cõi gọi là Nam Thiệm Bộ Châu, cõi này maximum 100 tuổi. Hiếu ít có người nào lên tới 3 số lắm, thường thường 2 số à, 90, 98, 99. Còn khi nào mà được 100, 101, 102 là bonus. Chứ còn thường thì ít. Và cái cõi của chúng ta đây, quý vị thấy nha, có buồn có vui nè, có sống có chết nè, có nghèo có giàu nè, có được có mất nè, có đẹp có xấu nè, có lùn có cao nè, có mập có ốm nè, có ngắn có dài. Chưa bao giờ lúc nào cái cõi này chúng ta sống cũng có cái đối lập, phải không? Hay, dở, tốt, xấu, khen, chê, được, mất, còn, đủ thứ hết. Chính vì vậy cho nên chúng ta trải nghiệm. Mới hôm qua còn đó, bữa nay mất rồi. Chiều hôm qua Pháp Hòa đi hộ niệm cho một ông 65 tuổi, chủ tiệm vàng. Chỉ trong vòng có thời gian có một tháng thôi, ung thư gan. Bác sĩ nói không chữa được nữa. Sáng hôm nay trên đường Pháp Hòa đi, chưa tới Red Deer nữa, thì các thầy báo qua là gia đình báo là ông mất rồi. Thì quý vị thấy á, chưa chắc giàu mà hạnh phúc. Cho nên cái cõi này có sống có chết, có được có mất như vậy. Cho nên chúng ta trải nghiệm. Nhờ trải nghiệm cho nên mình sao? Tu. Chứ nếu mà mình chỉ có một thôi chắc không tu. Ví dụ nghèo hoài thôi, nghèo quá lo đi làm ăn chứ. Phải không? Cho nên rồi cái người mà ta có khi người ta giàu, thật giàu rồi, do kinh tế khó khăn, cuộc sống khó khăn, Nhiều khi người ta thấy có tiền quá cái người ta đem đi đầu tư chứng khoán, hay là ta đánh bài, ta đầu tư gì đó, rồi không được. Đáng lý ra có của mà cuối cùng hết của. Vì vậy thì trong cuộc sống này có những cái được mất, sống chết, giàu nghèo, khổ vui. Nhờ vậy cho chúng ta trải nghiệm được hai cái mặt của cuộc đời mà chúng ta phát tâm tu. Thế thì Phật là tâm của mình, Phật là tâm mình, Phật là tượng trưng cho trí sáng. Mà một con người mà có tuệ giác á, thì khi càng kinh nghiệm cuộc sống thì người đó càng sống sao? Càng sống vững chãi hơn. Thí dụ như con của mình nó sống ở đây nó sướng quá. Thật sự ra con mình ở đây nó chưa có hiểu cái đói khổ là gì, cho nên nó cái tâm của nó chưa có biết trân trọng món thức ăn, chưa biết trân trọng quần áo nó có, chưa biết trân trọng những gì nó có. Còn chúng ta đã sống trải qua một thời gian nghèo đói rồi, cho nên bây giờ mình qua đây mình có cái gì mình cũng mừng, cũng quý, và thậm chí không dám phí của. Cho nên cái người nào mà người ta từng trải thì cái tâm của người ta là sao? Vững chãi hơn, sáng suốt hơn và nhẹ nhàng hơn. Cho nên trong cuộc đời này nếu chúng ta chưa một lần bệnh thì mình nghĩ mình còn khỏe lắm. Sáng hôm qua Pháp Hòa đi dự tang lễ của một chị Phật tử, tức là chị chủ tiệm chợ Viễn Đông ở dưới Edmonton, có 54 tuổi thôi. Chị bị tiểu đường rất là nặng, cho nên rồi nó lây qua tới thận và không thể thay thận được, tại vì tiểu đường nặng quá cái vết thương nó sẽ không lành. Người bị tiểu đường nặng á, sợ đứt tay lắm, vì đứt tay thôi cũng khó lành chứ huống chi là phải mổ xẻ. Cho nên vì tiểu đường nặng quá mà không thể thay thận, rồi cuối cùng chị ra đi ở cái tuổi 54. Thì Pháp Hòa có thưa với tất cả mọi người trong cái tang lễ, thường thường mình đi tang lễ, một là mình biết người chết, hai là mình biết người thân của người chết, có phải không? Hỏi ủa chị quen sao với người mất mà đi dự tang lễ? Nó tôi không quen với người mất, tôi quen con của người mất, tôi quen chị của người mất. Hoặc là có khi mình quen người mất, tức là mình đi tang lễ là một trong hai lý do: một là biết người mất, hai là biết thân nhân của họ. Bây giờ mình tu á, mình thêm cái nữa, vì cái gì mình đi nữa? Vì mình mà đi tang lễ. Tại sao? Tại vì đi vô đó mới có cơ hội nghiệm lại. Trời ơi, người ta bằng tuổi mình, giờ người ta nằm đó, mình còn ngồi đây sướng quá. Tuy có bệnh rề rề nhưng mà chưa sao, thôi cũng được. Thấy không? Thành thử ra khi mình nghiệm, mình thấy cái gì mình nhìn, mình trải qua, mình thấy cái tự nhiên cái tâm mình nó yên ổn hơn. Đó, thì quý vị đi tang lễ như vậy cũng giống như mình lấy một cái gáo nước, mình xối cái tâm phiền não, chấp trước, giận hờn của mình, từ đó cái tâm sáng suốt hiển lộ. Cho nên tấm Phật không phải đợi Phật đản. Tấm Phật là một biểu tượng, mỗi ngày chúng ta phải thực tập tấm cái tâm của mình. Đi tang lễ thấy trời ơi, tôi mới nói chuyện với ổng hồi sáng đây mà giờ ổng mất rồi. Hai tuần trước Pháp Hòa đi Regina dự tang lễ một chú Phật tử, chủ nhật đi đám cưới còn hẹn bà con đi chơi. Sáng thứ hai, tối chủ nhật đó, sáng thứ hai đó là đứng tim chết, bị heart attack. Thì khi mình đi dự như vậy đó, hồi nãy mình chấp trước, mình giận hờn ai đó, hôm qua hôm kia gì đó, mình đi vô đó mình thấy cái người đó, mới thấy đó rồi mất đó, cái tự nhiên cái tâm phiền não mình nó lắng xuống. Mình thấy sống nay chết mai, hờn giận hơn thua còn chi nữa. Tâm mà sạch rồi thì Phật tính hiển lộ. Như vậy có phải tấm Phật không? Tấm Phật đó, quý vị phải tập tấm Phật kiểu đó, chứ đừng có đợi năm mới đi cái chùa đó, xối ba gáo bốn gáo gì đó, trời này mà xối nhiều quá lạnh chết. Nước là tượng trưng cho gì? Nước là tượng trưng cho trong lắng. Hoa là tượng trưng cho định tĩnh, hay nói cách khác là giới. Nhà Phật chúng ta tu là phải căn cứ trên ba điều: một là giới, hai là định, ba là tuệ. Làm việc gì mà thiếu ba cái này thì việc đó chưa phải là Phật pháp. Ví dụ như á, mình lường gạt người khác, cái nó đi để tôi đi bố thí, không? Nhưng mà nếu mình định tĩnh mình nói trời, thay vì mình lường gạt người ta để mình bố thí thì khỏi lường gạt ai hết, mặc dù không có tiền bố thí cũng là bố thí rồi. Mình lường gạt đầu này bố thí đầu kia cũng vô đó thôi. Cho nên khỏi cần lường gạt ai, mà nhờ vừa định nghĩ như vậy cái nhớ lại thôi, lường gạt đầu này cúng dường đầu kia cũng vậy thôi, thôi khỏi làm. Đó là định và đó là tuệ, phải không? Mà đó cũng là giữ giới. Nếu mình lường gạt là phạm giới thứ hai, một phần của trộm cắp, mà phạm giới luôn nói dối, phải không? Thành thử ra khi mà định có, niệm có, giới có thì tự nhiên tuệ có. Cho nên trong cái hồ nước, nước có hoa, hoa là giới, nước là định, tượng Phật là tuệ. Lấy cái nước định tuệ đó, nước định giới đó xối lên để cho cái tâm nhiễm ô phiền não mình nó sạch. Cho nên mỗi sáng mình thức dậy hay bất cứ đi đâu, nhìn cái gì mà mình có cái tư duy, có cái quán chiếu để làm sao cái phiền não khổ đau mình nó giảm đi, lúc đó Phật, đó là niềm vui có mặt. Niềm vui có mặt thì đó là Phật có mặt. Và quý vị thấy không, thí dụ như hồi nãy mình thấy mình gặp một cái cảnh nghịch, nhưng mà nếu mình thấy là ô cảnh nghịch này á, nó giúp cho mình thấy được một cái mặt khác của đời, vậy thì cái cảnh nghịch này chưa chắc đã là xấu, mà nó giúp cho mình có một bài học. Mà nhờ có bài học đó cho nên giờ tâm mình vững chãi. Cho nên thưa đại chúng, có những lúc mình không có đồng trong túi, mà có những lúc có bạc ngàn. Như vậy thì mình thấy rằng cuộc đời mình có khi có cả ngàn mà có khi chẳng có một đồng. Thì lúc nào mà có 100 cũng được, 100 là trung bình, hay là 500. Như vậy thì thưa đại chúng, cái ý nghĩa trong Phật giáo á, khi chúng ta tắm Phật, nghĩa là chúng ta xói dội đi những cái bận nhơ để trí sáng của mình hiển lộ. Mà trí sáng hiển lộ rồi thì mình thấy tất cả mọi thứ hết. Hồi nãy cái bài quý vị đọc nè: con nay được tắm các Như Lai. Tại sao ông nói là hôm nay được tắm một Như Lai mà tắm các Như Lai? Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ là biểu tượng cho các Đức Phật. Trong người của mình á, không phải giận một người đâu nghe. Nhiều khi mà gom lại hỏi chị có quen với bà Bảy không? Thôi đừng nhắc bà đó. Cái đi là anh kia nói tới chị có quen cô Tư không? Ôi đừng nói tới bà đó. Nhiều khi trong lòng của mình á, ghét lần 5-7 người lẫn chứ không phải ít đâu. Mà nếu như mà mình hiểu đạo được rồi, mình hết phiền não rồi đó, 5-7 người mình giận hồi nãy đó sạch hết trơn, phải không? Cho nên hôm nay được tấm cát Như Lai. Bởi vì nhiều khi phiền não không phải một thứ đâu, phiền não nhiều thứ lắm. Nhiều khi mình giận hờn người này người kia không phải một người đâu. Nhiều khi đi chùa chứ giận gần như hết cả chùa rồi đó. Ai mình cũng giận, ai mình cũng có vấn đề với người ta chứ. Mà thậm chí nhắc tới cái người đó, mình nói cái bà đó hơi hơi. Nhưng mà mình không biết, mình hơn cái hơi mà mình không biết. Mình hơn cái hơi là hình như không người nào mình hạp hết. Vậy mình hơi hay mình nhiều? Mình nhiều mình không thấy. Có phải vậy không? Cho nên hôm nay được tấm cát Như Lai. Một gáo nước mà dội lên mà phiền não không còn thì các cái cục phiền não kia nó sạch hết, thì tấm cát Như Lai rồi chứ gì nữa. Thấy chưa? Câu thứ hai: trí sạch trang nghiêm công đức lớn. Có người nào mà giận mà nhìn đẹp đâu. Cho nên người nào mà không giận nhìn mới trang nghiêm. Người nào mà lăng xăng nhìn không trang nghiêm. Cho nên trí tuệ trang nghiêm công đức lớn. Nhớ, muốn có công đức lớn thì phải thân tướng từ trong tới ngoài trang nghiêm thì công đức mới lớn. Thí dụ mình lấy thức ăn cho người ta là hành động chứ gì, trong lòng cũng phải hoan hỷ. Cho nên để cái chén cơm xuống thấy nó nhẹ nhàng, cười nói nhẹ nhàng thì tự nhiên người ta vui. Cho nên đó thưa đại chúng, mình bố thí cho người ta mà bố thí mà để người ta chê mình, người ta buồn phiền mình, công đức không nhiều. Nhiều khi mình được cái tiếng khen thôi, chị đó có cho nhưng mà không có công đức. Có cái phước thôi, có một chút phước là có cho của, nhưng mà công đức không có. Tại vì cái cách của mình cho, tiếng Anh nó là cái behave. Cái gift tức là cái vật ở bên ngoài, nhưng mà mình cho người ta mà cái behave mình không có. The way mình treat người ta không có. Mình treat thì có mà mình treat không có. Cho nên đi Halloween mấy đứa nít hay gõ cứ nói trick or treat. Anh không cho tôi nhưng anh đừng có chửi tôi. Thí dụ anh chỉ cần anh mở cửa nói sorry no candy cũng được nữa. Don't knock on my door. Cái đó. Không cho mà còn không treat nữa. Cho nên nó gõ cửa nó nói trick or treat. Cho tôi hay là đối với tôi. Mình sống với nhau cũng vậy. Nếu không làm được cho nhau hạnh phúc thì đừng làm khổ cho nhau. Nếu không nói được một lời tốt cho ai thì đừng nói xấu họ. Nhiều đó là tu rồi. Mình không có tiền ăn, không có tiền bố thí, đừng ăn cắp là mừng rồi. Đã không cho mà còn chôm nữa. Khổ không? Đó. Cho nên hôm nay được tấm cát Như Lai, trí tuệ quang minh, công đức lớn. Câu thứ ba, chúng sanh năm trượt lìa trần cấu. Năm trượt là gì? Chữ trượt nghĩa là dơ. Đời sống của chúng ta thì được gọi là kiếp trượt. Kiếp trượt là gì? Kiếp sống dơ. Rồi, trong cái kiếp sống này, trong kiếp sống này nó có cái gì gọi là kiếp trượt? Thứ nhất là kiến trượt, cái thấy của mình. Nhiều khi mình thấy người ta mà mình không biết gì hết trơn là bắt đầu mình đoán rồi đó. Tôi nghi lắm đó. Rồi xong nó nói trời ơi có chắc không, tôi bảo đảm sao nó qua được mắt tôi. Trời ơi mình làm như mình thánh vậy đó. Mình làm như mình là thánh vậy đó. Mà mình đem toàn là những cái nhìn của phàm phu để mình nhìn người khác không à. Mà mình phán như phán thánh vậy đó. Cho nên rồi chúng kiếp trượt. Trong cái kiếp trượt này nó có kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt và mạng trượt. Năm cái trượt đó, bốn cái trượt đó cộng với cái đời sống của chúng ta gọi là ngũ trượt. Mà đối lại với cái trượt thì gọi là gì? Cái thanh. Trượt là dơ, người Bắc thường phát âm là trọc, ngũ trọc. Quý vị đọc trong kinh Di Đà đó, các vị khen Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm cái việc rất khó làm, là ở ngay nơi cõi đời năm trượt này mà giáo hóa chúng sanh. Cho nên thưa đại chúng, cái cõi này mà tu được là khó lắm, hiếm lắm. Tại vì sao? Nếu mà nói về ăn có thiếu không? Mặc thiếu không? Cái gì cũng không thiếu mà dám bỏ tu. Dám bỏ, dám giảm tiết để mà tu thì đâu phải chuyện bình thường. Phải không? Rồi bây giờ trong một bầy con nít mà nó ham chơi ham vui, mà một đứa mà nó chịu chắp tay nó lại Phật, hiếm lắm. Cho nên Pháp Hòa thường nói ở cõi, cái cõi quốc độ sung sướng bây giờ đó, mà người nào mà tu được phải nói người đó căn cơ của họ cũng khá tốt đó, chứ không phải bình thường đâu. Tại vì quá nhiều những thứ lôi kéo. Kiếp trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt. Cái thấy của mình nhơ, cái suy diễn của mình. Cho nên trong đó có phiền não. Mà phiền não rồi thì làm sao mà hạnh phúc được. Cho nên chúng sanh năm trượt, mà hôm nay mình làm sao để mà được chứng Như Lai tịnh pháp thân. Cái báo thân mà chúng ta đang thọ nè, lùn cao mập ốm này nè, cái thân này là dơ. Sáng chiều không tắm là bắt đầu có mùi rồi đó. Mà rồi nhiều khi á, mình đã khổ rồi mình chồng cái khổ khác lên. Thí dụ như cuộc sống của chúng ta vốn khổ rồi, nhưng chúng ta lại cái kiếp sống vốn đã khổ, rồi chồng thêm cái gì khổ nữa? Bệnh khổ, già khổ, rồi gì nữa? Giận hờn nhau khổ, ganh tị khổ, tật đố khổ. Cho nên đời sống vốn khổ chúng ta chồng lên, chồng lên, chồng lên. Cho nên một lớp bụi dày phiền não. Mà mỗi ngày chúng ta cần tắm gội cái đó. Tắm gội bằng cách nào? Không phải lấy nước tượng trưng thôi. Mỗi ngày một thời kinh là tắm gội đó. Tại sao vậy? Tại vì nhờ tụng kinh cho nên sao? Tâm nó lắng hiểu lời Phật cho nên bớt đi phiền não. Ví dụ quý vị đọc một câu: đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì chưa biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp, làm cho đen tối cuộc đời. Quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng phiền giận, xem thường bảo vật trong tay, giày đạp lên trên hạnh phúc, tháng năm sầu khổ miệt mài. Đọc xong trời ơi đúng quá. Hồi sáng mình giận người này phiền kia, nó chưa hết nhưng mà nó giảm, hoặc là nó giảm được một giờ hai giờ, sướng không? Cũng hạnh phúc. Cho nên tụng một giờ tụng kinh tức là giờ tắm gội tâm mình. Một giờ niệm Phật là một giờ tắm gội tâm mình. Còn có nhiều khi mình nói thôi tôi không niệm Phật đâu, niệm tâm tôi nghĩ bậy bạ tội chết. Có ai mà không chết đâu sợ. Nhiều khi mình chết trong khi mình niệm Phật còn sướng hơn là chết ở chỗ khác. Cho nên thưa đại chúng, tâm càng lăng xăng phải càng niệm Phật. Nói tụng kinh không hiểu tụng chi, tụng tôi không hiểu gì hết, tụng làm gì, bộ không tụng cái hiểu sao? Cứ tụng đi, biết đâu chừng một ngày nào đó tự nhiên nó ngộ ra một chữ đó, mình thành Phật lúc đó làm sao? Đâu biết được, phải không? Có nhiều khi trong cuộc sống mình sống 70 năm vậy mà chỉ có một giây lát nào đó chúng ta bừng tỉnh. Cái đó nhà Phật gọi là gì? Thế gian thường gọi là gì? Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Nhiều khi nghe cả đời giáo pháp, nghe, hiểu, có thấm nhưng chưa ngộ. Tự nhiên có một lúc nào đó bừng tỉnh cơn mê ngộ. Ngộ cái đó. Cho nên có nhiều vị thiền sư có một câu nói mà các ngài ngộ. Ngộ rồi là các ngài sao? Thông dong thoải mái, tự tại vô cùng. Cho nên quý vị cứ nhớ, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền trì chú mỗi ngày chính là giây phút chúng ta tắm gội tâm mình. Còn mỗi ngày chúng ta bỏ cả giờ ra tắm cái thân, cái đó mới sạch cái thân thôi, mà ở trong này còn nguyên à. Họ phải không? Cho nên mình đâu có dội nước vô trong bên trong được, thì phải lấy nước của Phật Pháp dội ở bên trong. Mà nó ra được rồi, nó sạch trong sạch ngoài thì gì? Pháp thân thanh tịnh. Cái thân hiện đang có đây là báo thân, cái thân quả báo. Thí dụ như đời trước hay quýt người ta nên kiếp này mắt nó giận nhau. Đời trước mình hay chê bai người ta cho nên kiếp này mình lùn. Như Pháp Hòa vậy đó. Đời trước chắc mình cũng khinh khi người ta, thí dụ vậy. Cho nên rồi đời trước mình hay khen tặng người ta, hay dâng hoa cúng Phật cho nên kiếp này mình đẹp, mình trang nghiêm. Cho nên cái gì nó cũng có cái nhân cái quả. Bây giờ mình nhìn cái quả thân trên thân mình thì mình không có trách phiền ai hết. Mình biết đây là cái thân quả báo mà mình tiếp nhận. Nhưng mà trong cái thân quả báo này, nếu chúng ta chịu khó gột rửa thì pháp thân hiển lộ. Cho nên tại sao gọi là dược sư lưu ly? Lưu ly là gì? Crystal. Giống như hột sàn vậy đó. Nó sáng đủ khía cạnh hết. Mình tu cũng như thế. Mình tu mình gột rửa con mắt, tai, mũi, miệng sao mà nhìn khía cạnh nào nó cũng trang nghiêm hết. Đó. Cho nên mỗi năm Tết đó, mình hay niệm Phật, tụng kinh dược sư cầu an. Tại vì một khi mà tâm mình thấm nhuần được cái chất thuốc ở trong tâm mình rồi đó, thì ứng xử trong cuộc đời rất là nhẹ nhàng. Giống như đi đâu cũng có cái giỏ thuốc vậy. Người ta nói tôi nhức đầu cái có Tylenol. Người ta nói tôi bị đau bao tử cái có Nexin đưa. Thì mình tu cũng vậy. Mình tu sao mà giáo pháp ứng ở trong thân tâm của mình. Bất cứ hoàn cảnh nào, khổ đau cỡ nào, mình gặp người ta mình cũng có cách mình khuyên giải hết. Còn mình bây giờ mình chứa giỏ mình, hãy nói chị biết ông hai không? Trời ơi thôi, ông đó tôi rành 6 câu, biết chưa, để tôi nói cho nghe. Tức là mình cũng có ông bụng mình, nhưng mà không phải những cái tốt. những cái phiền não, những cái gì của người khác không à, mà rốt cuộc trong bụng mình á, tới kinh thì tụng nhiều mà không có chứa kinh, toàn chứa người khác không à. Vậy thì cho nên trong ngoài không trong sạch thì làm sao pháp thân thanh tịnh được. Lấy nước để mà dội lên rồi, hôm nay được tấm cát Như Lai. Tấm cát Như Lai. Mà khi mà tấm được rồi thì trí sạch, trang nghiêm, công đức lớn. Chúng sanh năm trượt, chúng sanh năm trượt lìa trần cấu. Chữ trần là bụi, chữ cấu là dơ. Mà nếu mà dơ và bụi sạch rồi thì sao? Pháp thân Phật hiển lộ. Mà pháp thân Phật hiển lộ tức là trong ngoài của mình trong suốt. Cái bài này nó còn dài, Pháp Hòa chỉ giải thích 4 câu trước. Tại vì Pháp Hòa biết nhiều khi mình cầm cuốn kinh mình tụng chứ mình không biết mình tụng gì chứ mình không hiểu trong này nói. Bây giờ thứ nhất là tiếng âm Hán ngày xưa, bây giờ dịch ra tiếng Việt thì đôi khi mình đọc nó chưa có rõ nghĩa. Ví dụ như câu bất sanh bất diệt đức Cồ Đàm, không biết Cồ Đàm là gì. Trong mắt nhìn xem càng thêm bớt, không hiểu mấy câu đó. Thì có cơ hội Pháp Hòa sẽ giải thích tiếp. Sáng hôm nay trong cái khung cảnh, trong cái thời gian eo hẹp, thì Pháp Hòa chỉ muốn thưa đại chúng một chút ý nghĩa của tấm Phật, để đại chúng, những chúng ta là những người Phật tử thuần thành về chùa trong những dịp hàng tuần học kinh, học giáo pháp, và chúng ta hiểu được cái ý nghĩa tấm Phật. Để chúng ta hiểu được cái nghĩa tấm Phật thì khi chúng ta tấm Phật, chúng ta thấy được chúng ta đang tấm dội cho chính bản thân mình, chứ không phải là một cái bảo, một cái bức tượng bên ngoài. Mà bức tượng Phật bên ngoài là một biểu tượng để chúng ta nhận được bên trong. Cũng giống như khi mình quy y, quỳ trước tượng Phật, con xin quy y Phật. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y hình tướng đó, một đời người quy y một lần thôi. Một đời người quy y lần thôi, quỳ xuống trước bàn Phật nói xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nhưng mà chúng ta phải tự quy y mỗi ngày. Cho nên tụng kinh xong, bữa kinh nào xong rồi cũng phải tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Vậy thì quý vị thấy tự quy y quan trọng không? Quan trọng lắm. Mình phải tự mình trở về với Phật ở trong ta, Pháp ở trong ta và Tăng ở trong ta. Mà cứ ngày nào cũng nhắc mình trở về, kêu riết thế nào cũng về. Cũng giống như là mình mà cứ lái xe mà cứ vòng vòng ngoài, người ta đứng, người ta ngoắt, ngoắt riết thì mình cũng phải, có ngày mình phải quẹo vô vậy. Thôi thì quý vị thấy cuộc đời, nhiều khi mình đi trên đường, mùa hè đó, mấy đứa mà nó rửa xe đó, nó cũng đứng nó cầm bảng car wash, nó quắt. Nhiều khi mình đi hồi mình cũng thấy nó tội nghiệp, mình cũng tấp vô. Rồi mình thấy người ta bán pizza đó, năm động cái nó cũng cầm bảng đứng dọc mấy bên đường nó quắt mình. Phải không? Như vậy thì thế gian người ta đủ cái để người ta quắt gọi mình. Thì Phật Pháp cũng như thế. Chúng ta quắt gọi mọi người trở về. Cho nên trong cái bài sám đó, Phật như thể mẹ tìm con, con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Người mà nếu có đi vòng quả đất tròn, người trong con mỏi mòn cũng không ai ngoài mẹ, hay là cũng không ai bằng mẹ. Chỉ có người mẹ mới trong con mòn mỏi. Đức Phật cũng vậy. Đức Phật cũng trong mình mòn mỏi, mà mình chỉ trở về khi mình khổ thôi. Khi nào mình bệnh tật đau ốm khổ nghèo gì mình mới về với Phật đó. Còn bình thường mình nói bữa nay con bận hẹn cái này, con gạt cái kia, phải không? Thành tử ra thưa đại chúng, mình quy y một đời người một lần, nhưng mà ngày nào tụng kinh cũng phải tự quy y. Chỉ bao nhiêu đó thôi là mình thấy được cái ý nghĩa tự mình trở về với chính mình, nó rất là quan trọng. Bởi vì khi mình trở về được với chính mình, bị mình mới biết mình là ai, thời gian mình như thế nào, hoàn cảnh mình như thế nào, thì mình tu cho nó đúng. Cho nên đừng có đặt câu hỏi, thấy người ta tụng Pháp Hoa ngày năm phẩm thì mình cũng tụng theo năm phẩm, tụng xong nằm năm ngày. Mình phải tự biết hoàn cảnh của mình, mà mình tu thì nó mới có kết quả tốt. Thôi thì xin có vài lời chia sẻ với đại chúng, để đại chúng hiểu được cái ý nghĩa của tấm Phật hôm nay. Thì xin nhắc lại ha, nước là định, hoa là giới, Phật là tuệ, phải không? mà mỗi người chúng ta cũng là một Đức Phật. Mà chúng ta lấy nước để dội bụi cái gì dơ bên ngoài, thì chúng ta lấy kinh, thời gian tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền trì chút, nhất nhất những cái chuyện đó như là những gáo nước tắm dội những phiền não trong mình, để cho mỗi ngày được trong sáng lắng dịu. Mỗi ngày mình mỗi tắm thì mỗi ngày mình mỗi tụng kinh. Tụng kinh là tắm cái tâm của mình, niệm Phật là dội cái phiền não trong tâm mình. Thí dụ như bây giờ mình giận người đó, nhưng mà giờ niệm Phật không nhớ họ, nhớ Phật. Mà Phật một ngày mình nhớ Phật giờ đỡ lắm chứ, còn hơn là 20 giờ nhớ người dân. Thôi thì chúc đại chúng nhớ Phật nhiều hơn nhớ người dân. Đại Di Đà Phật. Chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng đệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.